Ta đây kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 13, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Sáng bữa sau, bà Hương Giang đi bán bánh rồi thì Vĩnh Xuân mặc đồ mát, đội nón, ra khép cửa đặng gửi nhà mà đi. Bữa nay cậu đi thẳng vô phía trong, thăm Mã cha. Bận về cậu mới ghé mộ Cúc Hương, rồi ngồi một bên mà tưởng nhớ. Cậu ngồi rất lâu, ngồi tới mặt trời lên cao, nắng giọt nóng gắt, cậu mới chịu về. Bữa chiều, cậu ra nhà hai tỷ, thuộc chịu chim bao hồi hôm cho chị nghe, rồi nói, thầy nói với mẹ cậu cũng như Cúc Hương, đồng ý khuyên cậu phải đi học tiếp cho đủ 4 năm. Hai tỷ, nói ai cũng biểu phải đi học nữa, học quá đặng cho chúng hết khiên khi, đến Cúc Hương cũng hiện về biểu phải học cho đến cùng, vậy thì Xuân phải nghe lời, không được phép trái ý người yêu đã khuất mặt. Chị lấy gói bạc giao cho Xuân, Xuân nói,
những người yêu tôi đều hiệp nhau khuyên tôi phải tiếp tục học nữa, vậy tôi phải vâng lời. Nhưng gần cuối tháng giêng mới khai trường, nên tôi không lấy tiền bạc làm chi bây giờ. Chừng gần đi tôi sẽ lấy. Lại mỗi năm tôi lấy 10 đồng mà thôi. Xin chị hai cất dùng để mỗi năm phát cho tôi 10 đồng.
Hai tỷ thấy Xuân bớt chán nản, thì chị mừng. Chừng Xuân về, chị đi theo ra cửa mà nói, em thương con Tư thì em cứ đi học cho nó vui lòng. Em đừng lo cho tiếng Hương Giang ở nhà. Bây giờ con Tư nó mất rồi thì còn chị đây. Em dặn thím khi nào có túng rối thì thím cho chị hay, chị sẽ tiếp giúp cho. Sau em làm nên, em sẽ trả lại. Vĩnh Xuân đứng ngó hai tỷ và nói,
em cảm ơn chị, em sẽ ráng làm nên.
Kỳ bả trường này, Vĩnh Xuân cứ ở nhà coi sách, không thèm ra chợ chơi. Hễ nhớ Cúc Hương thì ra nhà hai tỷ nói chuyện, đặng cùng nhau nhắc dở người quá giảng, hoặc ôm sách đi vô mộ Cúc Hương ngồi mà đọc. Sớm ơi đọc tới trời nổi nắng, buổi chiều đọc tới trời sụp tối mới chịu về. Đến Tết, tinh thần Vĩnh Xuân vượng lại như xưa. Chỉ Tấn Thủ hăng hái trở lại, duy sắc mặt có vẻ buồn, cặp mắt lườm lườm như giận. Gần tới ngày khai trường, có đò khách ra đưa hành khách đi Mỹ Tho. Vĩnh Xuân khỏi đi đò chợ Dinh mà phải tốn thêm tiền xe, cậu sắp đặt sách vở, áo quần rồi đi thăm ông giáo huân với chị hai tỷ mà từ giả. Hai tỷ lấy gói bạc mà đưa, Vĩnh Xuân đếm lấy 10 đồng mà thôi, còn bao nhiêu thì gửi lại. Hai tỷ nài ép lấy 15 đồng. Xuân nói, tiền cũ còn ít đồng nên không cần phải lấy nhiều. Buổi chiều Xuân mua một lọn nhang đem vô mộ Cúc Hương đốt mà giái, lầm thầm nguyện ước với vong linh người yêu rằng sẽ tận tâm nỗ lực mà học đặng lập thanh danh cho cao, cho thiên hạ biết núi chẳng cầu cao, hễ có tiếng ở thì có danh, sông chẳng cầu sâu, hễ có rồng thì linh thiêng, Phật vàng thờ trong chùa rách cũng xong, chí sĩ nằm trong liều tranh cũng quý.
Thở trời thiệt là khéo khéo, hóa sanh muôn loài không bỏ sót một loài nào. Đã sanh con voi to mà còn sanh con mũi nhỏ, đã sanh cọp hùm để giết người mà còn sanh bò heo để nuôi người. Mà thở trời cũng thiệt trớ trêu, mỗi loại lại sanh nhiều thứ, hình dáng, màu sắc, tính chất đều không giống nhau. Sanh rắn độc mà cũng sanh rắn hiền, sanh hoa thơm mà cũng sanh hoa thúi. Sanh loài người tạo hóa cho có mặt, có mũi, có tai, có chân, có gan, có ruột như nhau, mà cắt cớ, sơn cho nhiều màu da, người thì trắng, kẻ thì vàng, người thì đen, kẻ thì đỏ. Mà giàu đồng một màu da với nhau đi nữa, tâm tánh cũng bất đồng, kẻ hiền người dữ, kẻ ngay người gian, kẻ dại người khôn, kẻ sáng người tối. Có một điểm, loài người dù đen, đỏ, trắng, vàng, giàu dữ, hiền, khôn, dại, phần nhiều đều giống nhau, ấy là thói say mê tiền bạc, say mê đến nỗi không kể tội lỗi, không biết thúi hôi, không sợ chê khen, không màng với phải, áp nhau bu lại mà giật giành, nếu giật cho được rồi chết cũng vui lòng, mà nếu giật không được, lại phải chết cũng không sợ. Vĩnh Xuân nằm dưới đò trở lên Mỹ Tho mà học năm thứ nhì, thì đò ra sông Cửu Tiểu, gặp con nước lớn chảy cuồn cuộn, lại nhờ ngọn, ngó chướng phất lai rai, cậu ngó nước, ngó trời rồi cậu thầm nghĩ mái tạo, nghĩ lòng người, nghĩ thế cuộc như hí trường, nghĩ ái tình như giấc mộng, thì cậu trúng chiếm cười, nhất là cười cái tiền bạc là quý, không có thứ gì bì kiệt. Đã biết không phải tất cả mọi người đều ham tiền, cũng có người ham thứ khác, nhưng số người ham tiền là số đông, còn số người không ham tiền là số ít. Số người ham tiền họ chỉ lo phận họ, lo cho hiện thời, được lên xe xuống ngựa, được ăn mặc rực rỡ, được nhà cửa kinh dinh. Số người không ham tiền họ cho thế cuộc là hí trường, nhân gian là khổ ải. Bởi vậy họ lo tu tâm dưỡng tánh, họ lo cho việc cao xa, họ lo tương lai hơn hiện tại, bởi vậy họ không để ý đến bề ăn ở. Người ham tiền cho người không ham tiền là người mơ mộng, rồi họ chê là dại, không biết hưởng thú vui của đời. Người không ham tiền là người cảm nhiễm vật chất, rồi họ chê là gian tham, không kể nghĩa nhân, quả phước. Hai đàn chê bai khinh rẻ lẫn nhau, ai cũng dành phần phải, làm cho người vô can phải lưỡng lự, không biết lẽ phải ở bên nào. Thấy đám ham tiền đông hơn nhiều, lại rần rộ, rực rỡ, thì nhảy bổ theo cho đông thêm nữa. Thành thử, pha ham đạo nhân nghĩa, lơ thơ, rải rác. Nói lẽ phải không ai thèm nghe, rồi bị chúng khinh thi, đè ép. Vĩnh Xuân nghĩ tới hoàn cảnh xã hội loài người như vậy thì bực tức, lồm cồm ngồi dậy ngó ra ngoài sông. Trời cao, sông rộng, gió đùa mặt nước lao sao đập vào thuyền ghe lập sạch. Cậu nhớ cậu thuộc trong phe ham đạo đức, nhân nghĩa nên cậu bị phe ham tiền bạc, tinh rẻ, bị hia mỹ chê bai, cậu nổi giận, quyết vẫy vùng cho thiên hạ hết kinh thiên, quyết vượt cao cho khỏi sình lầy bụi bặm. Vĩnh Xuân đương giận rồi lại nhớ thích thương, nhớ hồi mở đầu gây cuộc tình duyên, cậu có than sự bệnh chú bất đồng, sợ tình duyên không thành sự. Thích thương có nói nhà nàng có tiền bạc nhiều, còn chàng có tài học giỏi mới quý, tiền bạc sánh sao cho bằng. Cậu nhớ mấy lời nàng nói như vậy thì cậu hết giận, miệng chúng chiếm cười, thầm nghĩ, cha quý trọng bạc tiền, không hiểu nghĩa nhân hay học thức là cái quái gì, nhưng con lại biết quý trọng học thức, dám xá sanh nhi thủ nghĩa, vậy thì cũng đủ chuộc lỗi cho cha rồi, mình còn phiền ông cha mù quáng đó làm chi nữa. Nếu mình cứ chấp nhất giận hờn thì mình có lỗi hẹp hòi, mà lại không bị bụng người yêu đã chết bặn cho trọn tình vẹn nghĩa. Mình đừng thèm giận thói đời, đừng thèm kể thủ tục, cứ che mặt bích tai mà tu tâm khai khí, cứ lo học cho thành công đặng người bạn yêu dưới suối vàng khỏi thất vọng, đặng bà mẹ già trên dương trần hết lao khổ, đặng thân danh mình vượt lên cao, khỏi vướng sình lầy, khỏi bị khinh rẻ, vậy thì xong, chẳng cần nghĩ tới việc giận hờn, thù oán làm chi nữa. Đã định tâm, đã lập chí, đã vẽ ra con đường tấn thủ xong rồi, Vĩnh Xuân hết chán nản, tinh thần gom lại đủ, quyết tấn bộ, mạnh như xưa, người có tánh cương quyết, hễ nói thì làm, không dụ dự nữa, giàu cực nhọc hay khó khăn bao nhiêu cũng không ngại. Thiệt học năm thứ nhì, Vĩnh Xuân cũng đạt giải nhất trong lớp nữa, sau lên Sài Gòn 2 năm, cậu cũng cứ giữ cái mực ấy luôn luôn, chúng bạn không làm sao qua mặt cậu cho nổi. Mỗi kỳ bãi trường về nghỉ thì hai ba ngày giữ chung đi giếng mộ Quốc Hương một lần, mà lần nào Xuân cũng cà rà mà cũng nhớ trót một hai giờ, dường như cuốn luyến không nở rời, mất trẻ như con, chết coi như sống. Hai năm sau lên Sài Gòn học, mỗi năm Vĩnh Xuân cũng lấy của 2 tỷ 10 đồng bạc mà thôi. 2 tỷ này ép thế nào cậu cũng không chịu lấy thêm nữa. Học mãn 4 năm, thi bằng thành chung, Vĩnh Xuân giỏi nhất tự nhiên chiếm thủ khoa. Chở rương ra về, trong lòng Vĩnh Xuân phơ phớ nhẹ nhàng, mừng học được thành công rõ ràng, khỏi phụ tình người bạn quá giảng.
Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị thính giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.
Về tới nhà, Vĩnh Xuân lấy làm hài lòng, nhận thấy sự thành công của mình, làm cho người quen biết, ai cũng vui mừng. Bà Hương Văn Thanh tự nhiên vui nhiều hơn hết, mà chỉ 2 tỷ với vợ chồng giáo huân vui cũng không ít. Vĩnh Xuân đi thăm ông giáo huân trước hết, vợ chồng ông mừng rỡ, khen ngợi, vui vẻ vô cùng. Ông giáo nói,
thầy biết trước, hãy cháu học, thì cháu thành công rõ ràng. Bởi vậy, hay cháu đậu thủ khoa, thầy cho là lẽ tự nhiên, không có lạ chi hết. Thầy có môn đệ như cháu, thầy lấy làm hãnh diện. Thầy tiếc năm trước vợ chồng theo Mỹ làm bậy nên con Cúc Hương nó tự giận. Chứ phải nó còn thì bây giờ làm bạn với cháu, thầy vui lắm vậy. Học xong rồi, bây giờ cháu tính làm việc gì? Phải đợi nhà nước bổ mới đi làm hay là cháu phải kiếm chỗ xin đi làm?
Thưa thầy, bây giờ nhà nước không bổ nữa, mình muốn vô làm sở nào phải xin mà làm. Có sở vô phải thi, có chỗ khỏi thi, nhà nước mới thông cáo trong một tháng nữa sẽ mở cuộc thi tại dinh Thượng Thơ đặng tuyển 12 thầy ký lục để bổ đi tuần sự với thang biện các tỉnh. Các anh em rủ nên con có làm gửi xin dự thi. Con nghĩ tới tháng sau con sẽ lên Sài Gòn thi. Như đậu thì nhà nước, thì nhà nước bổ đi làm tỉnh nào tùy ý.
Cháu thi đậu thì chắc trong tay. Trong ít ngày đây cháu sẽ làm thầy thông, thầy ký dinh hiển biết chừng nào. Đây rồi vợ chồng như Mỹ mới tiếc hồi hụi cho mà coi. Đi thi thông ngôn, ký lục thì phải ăn mặc cho đàng hoàng. Cháu đã hết cái lớp học trò rồi chứ, còn ăn mặc sắc phục của nhà trường nữa hay sao? Cháu có sắm áo dài hay không? Phải bận áo dài. Chứ không lẽ đi thi làm thầy mà bận áo vắng?
Thưa con chưa có áo dài, để con xin má con may cho con.
Thôi, cháu đừng làm rộn cho chị Hương Văn. Cháu thi đậu thầy mừng, vậy thầy thưởng cháu một dốc xuyến đặng cháu may áo dài mà bận như người ta. Để sáng mai thím với cháu ra chợ đó lựa mua một dốc xuyến cho thiệt là tốt, rồi thầy gửi xuống cho.
Con cảm ơn thầy quá.
Bà giáo nói, có gì đâu mà cảm ơn, cháu côi cút, mẹ lại già, cháu ăn học được như vậy đáng thương lắm. Thầy cháu thưởng cháu một cái áo dài, thôi về phần thím để thím thưởng cháu một áo cổ giữa với một quần vải trắng, đặng đủ bộ mà vận với áo dài, cho chị Hương Văn khỏi lo. Vĩnh Xuân cảm ơn nữa rồi mới cáo từ mà về. Thấy chưa tối, cậu đi thẳng ra thăm chị Hai Tỷ, gây một cuộc vui mừng tưng bừng hơn nữa. Hai Tỷ nhắc Cúc Hương, nói chắc Cúc Hương chỉ phí vui lòng, rồi nhắc tới Hiên Mỹ, cũng như nói như ông giáo, nói chắc là vợ chồng Hiên Mỹ tiếc không còn Cúc Hương mà gả. Vĩnh Xuân mời Hai Tỷ như buổi chiều sau có rảnh thì đi với cậu vô viếng mộ Cúc Hương. Hai Tỷ chịu đi, Vĩnh Xuân dặn để cho cậu mua nhang đèn, đặng cậu tỏ tấm lòng thành thiệt tri ân người bạn trăm năm bạc mạng. Hai Tỷ mở tủ lấy 20 đồng bạc đưa cho Vĩnh Xuân mà nói: em học xong rồi mà bà có cuốn thông tư gửi lại, bây giờ còn dư 20, chị phải giao cho em. Em phải lấy đặng sắm áo quần mà mặc, chứ không lẽ bỏ dạ cho chị. Bạc nó gửi đặng giao cho em thì em phải lấy chứ. Vĩnh Xuân ngồi suy nghĩ rồi nói:
em nghĩ lại em mang ơn của Cúc Hương nặng quá. Nhờ có cô lo cho em đủ mọi phương diện, đã giúp đỡ tiền bạc, lại còn lo làm cho em phấn khởi tinh thần, nên em học mới được. Mà để tiền bạc lại cho em ăn học cô để dư, có lẽ cô biết trước em cần dùng nhiều dịp khác nữa. Tháng sau em phải lên Sài Gòn mà ký kỷ lục. Hồi nãy thầy em nhắc phải sắm áo dài, đặng bận như người ta. Mai thầy em biểu em đừng lo việc đó, để thầy em thưởng em một dốc xuyến cho em bận, rồi thím lại hứa mua vải thưởng em để em may một bộ đồ trắng mà bận với áo dài. Thiệt là may cho em lắm, ai cũng thương, ai cũng giúp đỡ. Bây giờ còn 20 đồng bạc đây, em phải lãnh để làm lộ phí mà đi thi. Em chịu ơn của Cúc Hương cho đến cùng, rồi kiếp sau em sẽ đền đáp lại cho cô.
Vĩnh Xuân lấy bạc bỏ vào túi, Hai Tỷ vui vẻ nói: ông giáo, bà giáo hứa mua xuyến, mua giải thưởng em. Vậy chừng nào có em đem ra đây đặng chị cậy con Ba Đậu nó may giùm cho. Ba Đậu mày khéo, hồi trước nó cũng thân với con Tư lắm, nó may giùm cho em, chắc nó không có ăn tiền công đâu. Vĩnh Xuân tê thuật cho mẹ nghe sự vợ chồng ông giáo Huân hứa cho hàng cho vải và chị Hai Tỷ hứa mượn may giùm, thì bà Hương Văn nói: nhà của mình thiệt là có phước, nên không phải bà con mà ai cũng thương, ai cũng lo giúp ba mẹ con mình. Con phải ghi nhớ việc đó. Nay mai con có đi làm thầy thông, thầy ký, con thấy người nghèo, con phải giúp đỡ cho họ nghe không con? Đó là cách con trả ơn cho người đã giúp con. Sáng bữa sau, bà Hương Văn đi ra chợ bán bánh. Vĩnh Xuân dặn mẹ mua dùm nhang đèn với giấy tiền vàng bạc, đặng buổi chiều cậu đi viếng mộ Cúc Hương mà tạ ơn. Đến trưa, hai mẹ con đưa ăn cơm, thì có một học trò gái ôm vô đưa cho Vĩnh Xuân một gói, với bà giáo sai đem cho Xuân. Bà Hương Văn mở liền ra coi, thấy có một sấp xuyến đen với một sấp vải trắng. Vĩnh Xuân dặn con nhỏ về thưa lại, cầu cảm ơn ông giáo, bà giáo vô cùng. Lúc nửa chiều, hai tỷ vô tới, Vĩnh Xuân lấy nhang đèn đi liền với chị, vô mộ đặng tạ ơn cúc hương. Vĩnh Xuân cảm thấy phần mộ bây giờ cỏ chỉ mọc bao trùm, cầu đốt nhang đèn và giấy vàng bạc, rồi đứng trước mộ mà giái. Vĩnh Xuân giái mà ứa nước mắt. Cúng giái xong rồi, hai tỷ với Vĩnh Xuân ngồi dựa bên mộ mà nói chuyện. Gió chiều hiu hắt, ngọn cỏ phất phơ, phía trước những thước vườn cau dừa liên tiếp nhau trên cảnh xanh lè, phía sau những đám ruộng lúa chín nằm lải rải phơi màu vàng chói, chim về ổ bay kêu chéo chét, người đi đường săn bước sung săn. Ngắm cảnh động tình, Vĩnh Xuân ngồi tưởng nhớ người quá cố, hai tỷ nhắc tánh nét cúc hương thẳng ngay cương quyết, ưng lạc nghĩa, dám cứu người, không kể thị phi, không chịu gian dối. Vĩnh Xuân than, không thế nào trên đời này cậu còn gặp được một cúc hương thứ nhì, mà dẫu gặp có được, có lẽ cậu cũng lãng lơ vì lửa tình đã tắt, hối tình đã tan. Trót 3 năm rồi, cậu sống với quyển sách hoặc bài văn, cậu vui với vườn mây hoặc ngoạn gió, cậu đã quen rồi, không biết thích thứ gì khác. Hai tỷ ngó cậu mà cười, rồi cùng nhau đi về. Xuân nói bà giáo đã gửi xuyến với vải cho rồi. Hai tỷ mới ghé lại nhà Xuân, lấy đem về mượn may dùm. Bà Hương Văn cô gói theo một bộ đồ vải cũ của Xuân để cho thợ may coi biết kích tắc. Cách ra 10 bữa sau, đồ may xong, hai tỷ ôm lên giáo cho Xuân bận thử. Bộ đồ trắng cũng như áo xuyến bận ngoài, cái nào cũng vừa hết. Xuân bận đi qua đi lại cho mẹ với hai tỷ xem, cậu ra dáng thầy thông, thầy ký rõ ràng, nên bà Hương Văn vui lòng cực điểm. Hai tỷ có đem theo một gói nữa, bây giờ chỉ mới mở gói đó ra, lấy đưa cho Xuân một bộ đồ vải trắng với một bộ đồ lụa trắng mà nói, con Tư không còn mà lo sắm áo quần cho em đi làm việc, chỉ là chị cả của hai em, vậy chị thay mặt con Tư may thêm cho em 2 bộ đồ nữa, ấy là phần của chị thưởng em. Chị nghĩ một bộ đồ trắng bận đi làm gì không có đủ, nên chị may thêm một đồ nữa đặng có mà thay đổi, còn bộ đồ hàng để lúc rảnh rang em bận đi chơi. Mẹ con bà Hương Văn cảm tình nói không xiết. Cách ít ngày nữa, Vĩnh Xuân được thơ của người bạn học ở Sài Gòn cho hay á, ngày thi đã định chắc rồi, và dặn phải lên trước một bữa, lên ở nhà người bạn, đặng anh em bàn soạn với nhau mà đi thi. Gần tới ngày thi, Vĩnh Xuân đi thi đã có đủ áo quần, đã có sẵn tiền bạc trong lưng, lại có nhà bạn cho ngủ đỡ ít bữa, khoảng khỏi cái tốn hào chi hết. Bởi vậy, Xuân vững bụng, không lo chi nữa. Thì kỷ lục, Xuân đậu nữa, cũng đậu cao, mục đích lập thân đã đạt được rồi, công lao học hành thành tựu viên mãn, đã bỏ cảnh đời bần sĩ mà bước qua cảnh đời thầy ký thầy thông, cảnh đời mới thế nào chưa biết được, mừng mà cũng lo. Đến Xuân về tới nhà, bà Hương Văn vui mừng, chị hai tỷ vui mừng, vợ chồng ông giáo Huân vui mừng, mà ông giáo là hãnh diện hơn hết. Ông đi khoe cùng chợ, khoe môn đệ của ông giành giá lẫy lừng, khoe tài ông đoán trước không sai, khoe con nhà nghèo có tâm trí thì quý hơn con nhà giàu thập bội. Mấy người buôn bán sầm xì, chế vợ chồng hiêm mỹ dại, cháu chị đừng ép gả con Tư, để bây giờ gả nó cho Vĩnh Xuân, nó được làm cô ký, cô thông, sung sướng một đời, vinh vang một cửa, vợ chồng hiềm mỹ, hổ thẹn, nên 3 ngày rút ở phía sau, không muốn ló ra cửa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bình Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát hành tới.